Mồng 1, Tết Nguyên Đán, cầu bình an cho năm mới.
Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Sách Sáng Thế, chương 1.
Thiên Chúa phán, phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, chương 4.
Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi. Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.
Tin tưởng vào Chúa quan phòng. Matthew chương 6 từ câu 25 đến câu 34.
Vì vậy, thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ui những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết, anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Ngày Tết báo hiệu một năm cũ đã qua và một năm mới đang đến. Chúng ta cần nhìn lại một năm qua với cái nhìn của Chúa để thấy tất cả là hồng ân. Kể cả những gì người đời coi là xui xẻo, bất hạnh, Chúa đã cho chúng ta sống thêm một thời gian, thêm một năm trên đời. Chúng ta nhận ra thời gian một ngày nhờ mặt trời mọc lên rồi lặn xuống. Nhà nông nhận ra thời gian một tháng nhờ mặt trăng tròn rồi lại khuyết. Tạ ơn Chúa vì hai nguồn sáng quý báu như vậy trên bầu trời. Thời gian theo Kitô giáo không đi theo đường xoắn ốc, nhưng theo đường thẳng. Thời điểm nào cũng là duy nhất, đi rồi không trở lại, nên rất đáng quý. Con Thiên Chúa làm người đã đầm mình trong dòng thời gian như ta. Nhờ Ngài, dòng thời gian này sẽ đưa ta vào vĩnh cửu của Thiên Chúa. Ngày Tết người ta thường hay chúc nhau, chúc sức khỏe, chúc làm ăn phát đạt, chúc mọi sự như ý. Chúng ta có thể học được một cách chúc rất đẹp trong sách Dân Số. Đức Chúa chỉ dạy cho ông Môi-se, để ông này chỉ lại cho ông tư tế A-a-rôn biết cách chúc lành cho dân. Có ba lời chúc. Mỗi lời đều bắt đầu bằng chủ từ là Đức Chúa. Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dũ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn anh em và ban bình an cho anh em. Ơn bình an là ơn bao gồm mọi ơn về sức khỏe, sống lâu, an ninh, thịnh vượng. Rốt cuộc, chính Đức Chúa mới là đấng chúc lành cho dân Israel. Chính Đức Chúa đóng ấn danh của Ngài trên họ để bảo trợ họ. Và hôm nay, chính Ngài cũng ban muôn ơn cho ta nhờ danh Đức Giê-xu. Trước thềm năm mới, con người không tránh khỏi nỗi lo về tương lai. Có rất nhiều nỗi lo rất hữu lý, vì khó khăn trước mắt là có thật. Có nhiều nỗi lo âu, chỉ vì con người thấy mình quá đỗi mong manh. Nỗi lo quấn lấy con người và làm tâm con người không yên. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu 4 lần nhắc chúng ta đừng lo. Nếu Kitô hữu không bị quay quắt vì lo âu, thì không phải vì họ là người vô lo, hay vì họ tự tin, giỏi giang hơn người khác. Đơn giản chỉ vì họ có một người cha quan tâm đến mọi nhu cầu của họ. Kitô hữu tận tụy hết mình cho công việc, nhưng lại không bất an, lo âu, tiếng thác như một đứa con ngồi trong lòng cha. Họ đặt vinh quang Thiên Chúa lên trên hết và tin mọi sự khác sẽ được Ngài lo liệu. Lạy cha, cha đã cho chúng con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời. Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì cha vẫn cho chúng con sống và sống trong tình yêu. Mọi biến cố vui buồn của năm qua đều là những lời mời gọi kín đáo của cha để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao. Tạ ơn cha vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời. Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc trong tinh thần vui tươi, hòa nhã và không quên những ai nghèo khổ, cô đơn. Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau là những lời chúc lành xuất phát từ trái tim yêu thương. Và lạy cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời. Chúng con cũng muốn ở lại trong quỹ đạo của cha, nhận cha là trung tâm cuộc sống và nhận mọi người là anh em. Amen.